mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ở đây là lần đầu tiên chúng tôi đến lên cái ngôi chùa của chúng ta đang lúc xây dựng trùng tu, mà thượng tọa chủ trì rất là bận rộn trong cái việc xây dựng chùa. Cái thứ hai nữa là trong cái mùa lễ Vu Lan vào tháng 7, tuy là chùa chúng ta đang xây dựng nhưng vì lòng thương tưởng chúng sanh, vì phụng sự Phật pháp, đường tọa chủ trì cũng tổ chức được cái khóa tu mà hàng tháng cho quý vị đến đây tu tập để trở về với chân tâm Phật tánh của mình, trở về với mười phương chư Phật, trở về với bản lai diện mục mà thành một cái vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì rất là hoan hỷ khi quý vị đến đây tu tập được một ngày an lạc trong từng câu niệm Phật. Quý vị là chúng ta niệm Phật nhưng mà chúng ta chưa hình dung hết được cái công năng của cái câu niệm Phật. Có những người đó quý vị, người ta niệm Phật mà ta hết được các cái bệnh như là bệnh ung thư, ta niệm Phật ta hết luôn. Có những người, người ta niệm Phật có quý vị từ cái chỗ mà nghiệp chướng đến với họ rất là sâu nặng sâu dày, nhưng mà họ chí tâm chí thành, họ niệm Phật họ hóa giải được hết. Mới hồi hôm qua có cô Phật tử điện thoại nói thầy sao con tu hoài, con nguyện con vái với chư Phật hoài mà nghiệp chướng con không có tiêu trừ, chẳng lẽ lời nguyện vái của con chắc không tới cảnh Tây Phương quá, dắt đi nửa đường nó mất nên Phật không nghe nên con khổ hoài à, quý vị. Con cũng niệm Phật dữ dội lắm, con cũng hồi hướng, con cũng nguyện, cũng vái, cũng cầu nguyện, cũng gian sinh quá trời luôn, mà 6 năm nay con gái con nói quậy vẫn quậy yên nguyên à thầy, nó không có hết được à. Như vậy thì thầy coi có cái lời cầu nguyện con có lên tới cảnh Phật A Di Đà không? Đó, thầy chưa đủ thần thông để nghe cái lời nguyện của cô lên tới cảnh Phật A Di Đà. Chừng nào có đầy đủ quý vị lên cảnh A Di Đà, nghe ngược quay xuống mới biết được, chứ ngồi dưới thế gian này không dám kết luận sợ sai. Chứ là mình niệm quý vị đi đến cảnh Phật không phải là mình niệm lớn tiếng nha quý vị. Cảnh Phật ở phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có một đất nước gọi là đất nước Đức Phật A Di Đà, gọi là Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Xa lắm, trong kinh đó là các quý vị, xa lắm. Cái xa với cái gần ở đây đó là không phải xa gần về mặt không gian, không phải xa gần về mặt thời gian. Chúng ta thấy cõi Phật A Di Đà lập ra là do nguyện lực và định lực của ngài lập ra cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Do đó cái xa này á quý vị là xa về tâm lực, có nghĩa là chúng ta có đầy đủ nguyện lực và có đầy đủ định lực hay không. Nếu mà chúng ta có hai cái điều đó thì chúng ta gần Phật A Di Đà. Có nguyện độ tận chúng sanh hành đạo Bồ Tát hay không, cái thứ hai nữa quý vị, và chúng ta có đủ tâm định, tức nhân là tâm thiền định á. Tâm thiền định là gì? Là tâm không động loạn với hoàn cảnh, có nghĩa là người ta nói xấu mình không có buồn à, quý vị, người ta chửi mình không có nổi sân. À, thấy người ta hơn mình không ghét, không ganh không chề môi đó, không chửi lộn rồi đó, không có gì. Như vậy thì mình nhẫn nhục người ta, tâm mình nó lặng xuống. Lặng xuống là tâm thiền định á, từ tâm thiền định nó mới gần Phật, không có gì. Phật là tâm định mà, nên từ tâm đó mình mới gần Phật. Từ gần Phật đó đó quý vị, mình niệm tiếng Phật nhiếp thọ, thọ ký cho mình. Này, còn ví dụ như chúng ta đang ngồi trước bàn thờ Phật mà tâm của mình cứ nghĩ tưởng đâu đâu mà tâm mình đó là tính danh tính lợi, tính do về lửa, câu nào chửi người ta cho nó điêu nhất, chửi người ta cho nó ngoa nhất, để cho người ta đau khổ nhất, ngồi đó. Như vậy thì những người này, quý vị niệm Phật mà không tới Đức Phật được, không tới cảnh giới Tây Phương được, niệm lên tới có 3-4 thước nó tiêu đi mất hết rồi, đâu còn đâu quý vị. Tại vì cõi Tây Phương là lập ra trong định, nên niệm phải niệm trong thiền định thì mới tới cảnh giới Tây Phương được. Nên 6 năm mà cô niệm tới Đức Phật, cô cầu tới Đức Phật mà không có cảm ứng là do chúng ta niệm mà không gần với chư Phật, niệm không về cảnh giới chư Phật được. Nên có những người niệm á quý vị, niệm chí thành, chí kính, niệm tha, niệm thiết, còn khi gia đạo của người ta là từ từ an vui luôn. Có Phật tử á thì ông chồng nhậu á quý vị, nhậu á là nói chung mà không có nhiều á quý vị, nhưng mà xét về bà con thì cũng cỡ là anh em chú bác gì với chí phèo ở làng Vũ Đại. Nhậu sáng, nhậu trưa, nhậu chiều, nhậu nhậu luôn á. Vì là cô đi phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo rồi á quý vị, đọc cô hồi hướng. Người ta tu niệm Phật, người ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cổ không đâu quý vị. Cổ hồi hướng cho ông chồng con bỏ nhậu đâu quý vị. Như vậy thì là cổ niệm Phật 1 năm, niệm 2 năm quý vị, ông chồng còn nhậu còn nguyên. Thì bữa đó cổ mới đem băng, đem đĩa về cổ bắt ông chồng chửi. Tối ngày coi băng đĩa coi có lợi ích gì không coi. Mấy ông thầy cũng lên nói đó, nghe vậy là để người ta là nghe một cái là thời sự không hay hơn à. Không có gì, nói thì nói nhưng mà cổ cũng nín thinh à quý vị. Cái con cho thêm cái tivi nữa, hai chồng hai cái tivi. Thì ở nhà có phòng khách là trước nè, cổ để tivi bên đây, ông để tivi bên đó. Tối á là ông coi phim với coi thời sự tin tức đó quý vị. Ở bên đây cổ bắt qua quý vị. Ông bên đó ông dặn nhiêu thì bên đây mà ông cổ dặn nhiêu à ha quý vị. Volume á mà bên bển hát lớn tiếng thì bên đây dặn lớn tiếng giảng, bên kia mở nhỏ, bên đây mở nhỏ quý vị, đồng bộ với nhau. Mới đầu thì ông bực lắm, nhưng mà bà nói là ở trong nhà này hai người là phải đồng với nhau. Anh mở nhiêu thì em mở nhiêu à, anh mở hết ga em mở hết ga à. Tại vì anh khoái là coi tin tức, còn em khoái coi mấy thầy giảng. Tại sao lại cấm không quý vị? Như vậy không có bình đẳng phải không? Như vậy giờ trong nhà cổ mở ra, ông ngồi nghe quý vị, ông ở trên coi là coi tin tức bên kia, mở ở đây cũng ngồi nghe. Ngồi nghe hồi sao mà thấy cái gì có vụ mà quả báo nhậu nhẹt gì, sát sanh gì trong vòng nhiều thứ lắm không quý vị. Thì ông nghe ông tò mò không nói gì chứ á. Bà vợ mới đi chùa thì ở nhà ông mới lục đĩa, ông bắt ông coi thử, không biết ông thầy ông nấu cái gì mà vợ coi tối ngày có cái gì không biết đó quý vị. Bắt đầu ông bắt ông coi nó vô quá quý vị. Con người ta là nhiều đời nhiều kiếp có tu hành á, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Mình có căn duyên tu hành nhiều kiếp trước, gặp đời này mình có phước mình mới lụi vô chùa quý vị. Chứ không thôi bây giờ là ngồi là đánh tứ sắc quý vị, hoặc giờ là ngồi lê đôi mắt ở hàng xóm quý vị, đi xẹt xẹt từ sáng chiều về. Nhưng mà mình không có gì, mình đi qua đi lại hồi mình lụi vô chùa mình tu quý vị thấy không? Có duyên từ kiếp trước, là kiếp trước niệm Phật quen, kiếp trước tu hành quen rồi, giờ thấy cảnh chùa nó quen đó quý vị. Còn kiếp trước mà không có niệm Phật, không có tu hành, thấy cảnh chùa nó xa lạ dữ lắm, nhìn nó muốn vô chùa chẳng đâu có gì đâu ăn quý vị. Còn ra muốn luộc chấm nước tương không mà ở ngoài quý vị, đủ thứ món ở chân, bò 7 món, chó 9 món, heo 12 món gì đủ hết. Quý vị món nào cũng ngon chân không, còn vô chùa chao chấm nước tương không à, ăn nổi. Như vậy thì là ông mới coi á quý vị, ông coi mới thấy được là quý thầy giảng về nhân quả quý vị. Trong 5 giới á, cái giới thứ 5 á là giới nhậu rượu á, có nghĩa là giới uống rượu. Thì Đức Phật dạy trong Tỳ Ni Luật Tạng á quý vị, và trong Sa Di Luật Giải có nói rằng một người mà uống rượu á quý vị phạm 36 tội lỗi khác nhau.
Và quả báo của là cái người uống rượu là kiếp sau bị đần độn về trí tuệ nếu được làm người, thiểu năng về trí tuệ. Còn mà trong là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, một người nào cầm cái ly rượu mời người khác, quả báo 500 kiếp cục tay. Trời, nghe ứng quá, không dám nhậu đâu. Nào quý vị, nhậu cái là mời rượu người ta riết thì sanh ra quý vị không có cái tay, mắc làm tay giả, mắc công, khó khăn sinh hoạt lắm. Như vậy ông nghe ông ớn đó quý vị, thâm nhập với ông ớn. Cái thời gian sau hỏi bà đi chùa nào vậy? Nha, chùa mình chùa gì đang? À, chùa Cải Đan phải không? Là dạ em đi chùa Cải Đan à. Nghe không? Vừa quý vị vừa cái đang hỏi là ông thầy bà là có quy y không? Là có. Hỏi tháng nào quy y? Anh thích tháng nào thầy em quy y cho anh tháng đó. Quý vị. Như vậy thì ông lại ông la thôi bữa nào bà đi quy y cho tôi đi quy y. Tính đâu ông nói dốc đó quý vị. Trời ơi, nghe vậy ta bữa nay rủ đi quý vị ông đi. Đi tới chùa quy y rồi về ăn chay tu luôn đó quý vị. Thế là niệm Phật á, có cảm tới cảnh giới đó, mười phương chư Phật đó quý vị, là nhiếp hộ, chứng minh cho câu niệm Phật đó hồi hướng phước báo là cho ông chồng. Tự nhiên hóa giải à, hóa giải luôn cả các cái hoàn cảnh của mình. Nên khi mà mình niệm Phật đó, có nhiều cái kết quả mà đem lại trong đời sống. Kết quả quý vị là thứ nhất là tiêu mòn nghiệp chướng của mình. Cái thứ hai, niệm Phật là đi đến là định tâm định tánh của mình. Cái thứ ba nữa quý vị, niệm Phật đi đến siêu xuất cảnh giới, nghĩa là từ cảnh giới của ta bà ô trược mà người ta niệm Phật đi đến siêu xuất cảnh giới, nghĩa là trở về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hai cảnh giới này khác nhau. Ta bà là của ngũ trược ác thế, mình niệm Phật mà niệm mà trượt nó ra thanh cái đó mới niệm là mình mới đắc được. Còn niệm mà nó trượt đen xì hoài sao đắc. Quý vị, cảnh của mình là ngũ trượt ác thế. Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Có năm cái trượt. Trượt á là nó nặng, nó chìm xuống, nó động loạn. Thanh đó quý vị, nó nổi lên trên và nó thanh tịnh, nó không có động loạn. Như vậy là niệm Phật, dùng câu niệm Phật để chuyển cái này nè, chuyển cái ngũ trược của ác thế này nè quý vị, thành đó là cái tam thanh của cảnh giới Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là tam thanh của cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Ngũ trược của ác thế này đó quý vị chuyển qua tam thanh. Như vậy là công năng của niệm Phật sẽ chuyển qua cái đó. Như vậy thì có nhiều người á, người ta không lường được cái pháp môn niệm Phật đó quý vị. Đã nói là mình niệm Phật những mấy bà già niệm đó, nghe quý vị. Ta thấy tại vì thấy mấy bà già lần chủ niệm, tính đâu niệm Phật dành cho bà già, đâu phải. Bà trẻ cũng niệm được như thường quá vậy. Trong mấy câu niệm Phật có công năng để mà giải nghiệp thì già niệm cũng giải nghiệp, trẻ niệm cũng giải nghiệp nếu niệm đúng pháp, đó quá vậy. Rồi là trong công năng tiêu trừ phiền não thì già cũng tiêu trừ phiền não, trẻ cũng tiêu trừ phiền não, phải không quý vị? Và niệm Phật quý vị để siêu xuất cảnh giới, tức là chuyển từ ngũ trược sang tam thanh, thì ai niệm đúng thì cũng chuyển hết đó quý vị. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để có ba cái công năng đó, phải không quý vị? Như vậy thì ba công năng đó trên cái nền tảng của bốn cái niệm Phật khác nhau đó quý vị. Bốn cái cách niệm Phật và để được ba cái công năng này. Như vậy thì mà muốn được ba cái công năng này, tức là tiêu mòn nghiệp ma chướng, cái thứ hai nữa quý vị là tiêu tan phiền não, thứ ba nữa là siêu xuất cảnh giới, là nó có ba công năng mà niệm Phật đem tới. Nếu ai mà niệm được ba công năng này quý vị khỏe ra, tắt hơi cái mới vừa tắt hơi có chút xíu cái nhìn thấy cái cảnh Tây Phương rồi nhanh lắm, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền quý vị. Cái người nào mà niệm Phật nhất tâm á, mười phương chư Phật xuống rước cái cảnh đó quý vị. Cô Phật tử ở thành phố niệm Phật mới có 3 năm thôi, nghe không quý vị, mà cái đầu chết. Chết đi á quý vị, con cái khóc lóc làm sao, mấy ngày sau tỉnh gì. Tại vì cái ngực nóng không dám niệm cái gì, tỉnh gì. Tả cái cảnh mà Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng xuống tiếp rước á quý vị. Nhạc trời sáu điệu vang rồi. qua mạng Đà La, mạng Thù Sa, bởi vì trên cõi trời quăng xuống gì trắng cả bầu trời, ở trên hào quang chiếu diệu mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát phóng hào quang xuống tiếp độ vị kinh hư không, rồi chư thiên là mừng đón đông lắm, tức là mình là bay không lên là tiếp dẫn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh rất là quy hoàng trang nghiêm mà nhanh lắm, tức là tiếp dẫn cái gieo cái là về Tây Phương Cực Lạc liền. Còn mà không có tu niệm Phật, không có cầu nguyện giảng sanh đó quý vị, ở đây mà làm ác rồi thắt bao nhiêu nghiệp chướng quý vị, chết không thấy ai rước hết. Có cái ông mà không phải đầu người mà đầu trâu đó quý vị, mặt ngựa cầm cái chĩa ba, không phải mời lên tòa sen đâu mà lấy cái chĩa đâm ngang hông dẫn đi đó quý vị. Dẫn phải dắt tay dẫn cũng đỡ, lấy cái chĩa ba mà lụi ngang hông mà dẫn đi, thấy rồi tiêu rồi, còn đường nào nữa đâu. Lúc đó kêu Phật ơi cứu con, Phật xa lắm không có nghe con ơi, tại tâm con tâm ma không sao Phật cứu. Đó quý vị, Phật cứu là mình phải tâm Phật, còn tâm ma không sao Phật cứu. Tối ngày làm ác không có hỏi Phật cứu con có làm phước không đó. Chùa cải đang cất chùa con có cúng không? Chắc không mà. Con đi nhậu không? Đâu có thấy cất chùa đâu mà cúng thầy. Rồi là ta đi niệm Phật ngày này có đi niệm không? Dạ con mắc bận việc quá con đâu có đi đâu thầy. Vậy có làm lành làm phước ở đâu không? Tiền để đóng hụi để hết chớ ngày, đâu còn tiền đâu làm lành làm phước không quý vị. Phước báo công đức không có gì chân chĩa ba nó đâm nó kéo phải rồi không có gì. Lật sổ tội ra tối ngày là nhậu nhẹt đánh bài cờ số rồi đi là nhiều chuyện đâu không mà rồi chuyện thế sự không à, chứ không có nào Phật sự chân rồi cuối cùng thắt bao nghiệp chướng quan gia cai nghiệt và cuối cùng là bị đọa lạc trong những cái cảnh giới khổ đau không có gì. Như vậy á thì lúc này á, là chúng ta mới phát tâm niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình quay về niệm, tức là cái ý niệm của mình. Niệm Phật tức là quay về nhớ, nghĩ, tưởng tới Phật. Ngày xưa á, là chúng ta trôi lăn trong sanh tử tại vì chúng ta không phải niệm Phật. Con người mình luôn luôn lúc nào nó quý vị có những cái tâm niệm trong tâm gọi là tư tưởng, là suy nghĩ. Thì những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng tạo thành cái dòng nghiệp thức mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy chính cái tư tưởng mình tạo thành cái nghiệp cho mình, nhưng mình tác ý tư tưởng gì có gì? Tư tưởng mình suy nghĩ gì? Suy nghĩ là mình được quyền lợi gì? Suy nghĩ bây giờ trước một cái cảnh trần mình có những cái suy nghĩ trước cảnh trần đó, mình làm gì phải có lợi ích cho mình, đâu có gì? Nó mình làm cái gì là muốn hơn người ta không à? Nên khi mà chúng ta tác lên một cái ý đó đó, cái đó không phải là niệm Phật. Tâm niệm cho chúng ta đang niệm tới thế gian đó, đang niệm tới cái cảnh giới mà sanh tử luân hồi, cảnh giới động loạn của thế gian. Giờ chúng ta quay lại, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật tức là mình từ bỏ cái cảnh giới của thế gian đó, nghĩa là trong tâm á, mình không tham đắm cảnh giới thế gian đó. Thì lúc tâm mình khởi lên không tham đắm cảnh giới thế gian, thì lúc đó tâm chúng ta niệm Phật. Cái câu niệm Phật chẳng qua là cái phương tiện để chúng ta nhớ tới Phật, để tâm chúng ta chan hòa cái lời, cái chữ, cái danh hiệu của Đức Phật, để tâm ta trở về với tâm tâm Phật. Như vậy thì mình niệm Phật đó mới tiêu mòn được nghiệp chướng, niệm Phật đó mới chuyển hóa sang được ba cái công năng: tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ phiền não và siêu xuất cảnh giới. Vậy là có ba cái công năng. Như vậy thì mình niệm như thế nào mà được ba cái công năng đó, cái việc phát tâm ban đầu như thế nào? Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta đang nói về vấn đề này. Chứ nhầm khi mình không biết cái mình cứ niệm Phật, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, mình cứ ngỡ như vậy là được Phật rước đó quý vị. Có đâu. Ngay cái đó nhầm khi mình đọc danh hiệu của Phật thôi. Mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, mình gọi là niệm Phật. Cái đó là đọc danh hiệu Phật. Niệm Phật trong tâm phải có Phật thì mới gọi là niệm Phật. Niệm là nghĩ tưởng tới, miệng mình bên ngoài niệm thì trong tâm mình đó nghĩ tưởng đến Phật, nhớ tới Phật đó quý vị. Trong những hành động của mình đó là niệm Phật. Niệm Phật đâu phải là niệm trên miệng không, mà niệm trên hành động nữa, niệm trên ý nghĩ mình đó quý vị. Mình hành động này có phù hợp với hành động của chư Phật đang nhớ tới tâm Phật của mình để mà mình hành động, thì này mới gọi là niệm Phật. Chứ không phải là chỉ là mình niệm Phật, gặp nhau A Di Đà Phật là niệm Phật đâu, ta đụng tới cái chửi quá trời chửi luôn. Vậy cũng như không có niệm Phật gì đâu có gì. Đọc danh hiệu Phật thì được cái quả báo của cái miệng mình thôi. Nếu người nào mà thường hay niệm Phật, kiếp sau sanh ra miệng đẹp dữ lắm, cái tiếng trong vắt, đâu có gì, tiếng hay lắm, đâu có gì. Tiếng hay là như là nghệ sĩ luôn, như là ca sĩ luôn. Tiếng hay quả báo câu niệm Phật đó. Miệng mình cười á đẹp, hàm răng đều băng à. Còn người nào mà chửi lộn rồi đó, không có gì, nhiều chuyện đâu, qua kiếp sau sanh ra miệng xấu dữ dội lắm cái gì. Răng lòi xỉ tùm lum. Người ta lòi cây, còn mình lòi cây, lòi cây không. Đó, cây chĩa vô, cây chĩa ra, không có gì. Rồi á cái giọng người ta là hát karaoke á, cái là chim chóc nó lại nó hót theo luôn cái gì. Còn mình á là hát lên cái là trâu bò người ta cột chạy hết. Nghe chịu không nổi như cha tấn như nè. Chịu nói là cái giọng đó không phải là giọng niệm Phật của kiếp trước. Nên quả báo niệm Phật đó được có nhiêu đó, còn trong tâm không có quả báo. Nói cái gì? Như vậy thì mình niệm Phật như thế nào quý vị, mà được là ba cái công năng đó quý vị. Như vậy mình niệm Phật với là bốn cái pháp niệm Phật khác nhau, và nên để được ba cái công năng đó. Như vậy bốn pháp niệm Phật đó là bốn cái pháp gì? Vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài quý vị, bốn pháp niệm Phật và ba công năng A Di Đà Phật. Trong ba công năng mình biết rồi thì bốn cái pháp niệm Phật đó là niệm Phật thứ nhất á, là niệm Phật chân lý. Cái thứ hai là niệm Phật chân sự. Thứ ba là niệm Phật chân tánh. Bốn là niệm Phật chân tướng. Mình không phân biệt rạch rồi á, là bốn cái này nhằm khi á, mà mình sẽ đi tới những cái pháp chấp. Niệm Phật chân lý là gì? Không có gì. Có những người á, người ta nói là không có thế giới Tây Phương tịnh độ. Và cái đó là chân lý thôi. Có nghĩa là tâm của mình á, tâm của mình trở nên thanh tịnh á, thì đó là tịnh độ hiện tiền thôi. Nên dựa vào câu của thiền sư Viên Chứng mà nói với vua Trần Cảnh á, là nói là trên núi Yên Tử này nè, không có Phật, Phật ở trong lòng người, mỗi khi lòng người lặng xuống là Phật. Có nghĩa là lòng người tĩnh lặng, không thù hận, không hơn thua, không chém giết nhau, không giành giật nhau, thì ở nơi đó Phật hiện tiền á quý vị. Đó là chân lý. Lý thuyết nó là như vậy. Như vậy á, là mình niệm Phật chân lý là nó là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Có nghĩa là mỗi người đều có tâm Phật, mình trở về tánh Di Đà, có nghĩa là tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì lúc đó chúng ta đạt tới cảnh giới ở tại cái thế gian này, chứ thực ra không có cảnh Tây Phương Cực Lạc gì hết trơn á. Có nhiều người nói vậy, nên quý Phật tử hoang mang là con cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sao có người nói không có cảnh Tây Phương thầy? Nó tâm mình là tịnh độ, ở tại tâm mình, không quý vị, nhất thiết di tâm tạo tịnh độ tại tâm mình thôi. Như vậy thì người này quý vị thiên về dễ, có nghĩa là ta gọi nó là biên kiến. Biên kiến là sao? Đó là một trong những kiến chấp mà làm cho người ta không giác ngộ giải thoát được đó quý vị. Biên kiến chấp con bệnh nè, giống như mình mà gánh lúa quý vị, trên cái quan gánh á, gánh lúa quý vị. Quý vị ở đây có ai còn quan gánh ta? Cái gánh á, như đất nước Việt Nam mình là cái đòn gánh á. Đó gì? Đồng bằng Bắc Bộ mình á là một cái thúng, đồng bằng Nam Bộ là cái thúng. À, quý vị, còn ngay giữa miền Trung là cái gánh, quý vị thấy trên cái bản đồ không? Gánh là mình trên đôi quan gánh. Quý vị thấy nó liên kết nhau cái hình ảnh. Như vậy đôi trên đôi quan gánh như là trong bài gì cũng nói về cái mà bên kia sông Đuống, mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong, mấy gói cao khô, mấy lọ phẩm hồng gì đó. Như vậy thì cái đó là cái quan gánh có hai cái. Như vậy thì cái quan gánh mà mình gánh đó quý vị, mà có một đầu một à, có nghĩa là có một cái thúng ở đầu không mà gánh được không? Nó lệch bên phải không? Đi cực lắm quá vậy. Hồi xưa á, mình bây giờ ở đây không biết còn ai gánh nước không à, chứ ở miền Tây á, gánh đòn nước á, gánh nước á, bằng cái cây đòn gánh đó quý vị, mà cái đòn gánh nó mỏng lét à, gánh nước mình phải đi theo nhịp rồi nha, đi nhúng nhúng cái đòn gánh nó quằng 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 đây à, mà nó không gãy nha, thấy không quý vị? Cái này là mấy cụ lớn tuổi á thì biết gánh nha, còn mấy là em mấy cháu nhỏ nhỏ chắc không biết đâu, không biết, tối ngày đi học không quý vị, đâu có biết đâu. Nên á, mình nhìn cái vai của mấy cụ á, mình mới biết cái vai nổi lên cục nè, gánh nó chai á quý vị. Nhưng mà cái vai của mấy đứa con mình á quý vị, đứa nào đó nấy cái vai nó không có cái cục đó. Là sao ngộ vậy ta? Sao mấy người già già á là cha mẹ có mấy cái cục ở trên vai mà mấy đứa con không có cục đó? À quý vị, nhầm người ta giải thích không có được, ta không có biết, à quý vị. Nhưng làm cha làm mẹ mình mới biết tại sao nổi lên cái cục đó, phải không? Đi gánh hàng, gánh nước rồi đó, cho con mình tối ngày nó thẳng cẳng nó ngủ đi học không à. Nha quý vị, nó sướng phải không? Còn ha, mình nó tối ngày đi quần, vì gánh con bên nè. Gánh con bên lệch bên á, nhà Phật gọi là biên kiến, là mình kiến chấp con bên đó quý vị. Nó là niệm Phật trên lý thôi, nghĩa là về tâm Phật á, là vậy, gọi là Tây Phương à, chứ không có cảnh giới Tây Phương nào ở đây. Đó nè quý vị, thì người này bị một cái kiến chấp, gọi là biên kiến, gọi là niệm Phật ở trên lý. Nghe không quý vị? Niệm Phật trên lý là nói lý thôi đó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, có những người ta niệm Phật, người ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật bạch ngài à, à, con niệm Phật, ta xin ngài con rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chỗ này ta bà khổ đau quá ngài ơi. Tây Phương Cực Lạc đó là có chim hai đầu hót, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có bảy hàng cây báo, thất trùng la giọng, thất trùng hàng thọ, quý vị, lưới mành báo không mà xà cừ, mà não sáng hô hộ phách. Có ao bát bủ đó quý vị, nước trong xanh, uống ao bát bủ vô một cái quý vị, uống mát ngọt, nước ngọt liệm xuống đây nè, bao nhiêu bệnh tật tiêu trừ hết, là tiểu đường nè, à, lên máu nè, viêm khớp nè, ung thư gan nè, ao quý vị bu cổ rồi đó, rồi đó là sida rồi, uống vô hết nè. Nước bát bủ Tây Phương mà quý vị, nhưng mà cảnh giới Tây Phương không có đem về được nước bát bủ ở đây, chứ phải đem từ cảnh giới Tây Phương đem về đây uống cũng tiêu tan hết à, nghiệp chướng đó quý vị. Quý vị xem cái quyển Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Quang Tịnh á, mình mới thấy chỗ này. Nên như vậy thì ta niệm Phật, ta muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi quý vị, trong tâm ta muốn cảnh giới nên do đó, nên là nguyện lực muốn được giảng sanh thì cảnh giới đó thôi à quý vị. Nhưng mà trong tâm á mình á quý vị, không có Phật trong. Nam mô A Di Đà Phật, 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 cứ niệm niệm gì hoài, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à quý vị. Cái thằng cháu nội á, nó lợi nó ngoài sau, nó xô một cái chồm vô cái bàn thờ quý vị, nhìn lại liếc một cái, nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gõ mõ mà à, thằng nhỏ lại đánh chuông beng bỏ chạy. Nào quý vị, liếc một cái nữa, nào quý vị, bắt đầu tức, đang niệm Phật quý vị, lẽ sao gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó lấy chuông đánh beng nó bỏ chạy. A Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút với con chị mấy con ma quỷ này cái. Nghe không quý vị, bỏ chuông bỏ mỏ xuống kéo nhỏ vô đánh đòn. À quý vị, kéo nhỏ vô đánh đòn. Cái thằng con nó dễ lắm, má má sao đánh cháu nội với má. Tao nghe, tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay. Tao tu với Phật, ma quỷ thế gian tụi bay tao không có tu. Nó không tu với ma quỷ nên ta phải trừ ma diệt quỷ đánh mấy nhỏ. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình niệm Phật, mình cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cầu về thế giới cực lạc đó gì, mà tâm mình không có chút tâm Phật nào chứ. Mình muốn sanh cảnh giới mà, ngán cảnh giới ta bà này, sanh lão bệnh tử khổ đau. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Về Tây Phương thì qua khỏi sanh già bệnh lão, cõi ta bà gió bão càng thêm mấy gì. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm đâu có ra. Như vậy thì mình niệm Phật mà mình muốn cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không à. Nhưng mà trong lòng của mình á quý vị, không có diệt đi cái tâm hờn, tâm giận, tâm sân, tâm si, thì tâm Phật đâu có hiện ra trong lòng đâu, mình muốn sanh cảnh giới không à. Thì cái người này niệm Phật nghiêng một bên đó quý vị, niệm Phật trên sự không à. À, chứ không có lý dân sự, tức là cái gì mà mình nhìn thấy ở phía bên ngoài, mình muốn cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới an vui hơn cảnh giới ta bà này. Cảnh giới này có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Đấy không có gì, nên mình ngán ngẩm cảnh giới sanh, lão, bệnh, tử. Mình cầu giảng sanh về Tây Phương, mình niệm Phật tha thiết cầu giảng sanh với Đức Phật A-di-đà, thì người này vẫn không được giảng sanh. Tại vì người này niệm nghiêng về bên. Có nghĩa là niệm Phật mà mình thiên về một cái gánh, gọi là gánh sự, nhưng mà ta niệm Phật không có lý. Lý là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Và như vậy thì người con của nhà Phật, của quý vị, niệm Phật phải trên hai cái này, đó quý vị, thì mới đi được ba cái phước báo công đức làm sao chúng ta đi tới. Nếu ai niệm Phật bỏ một trong hai, đó quý vị, bỏ hai thì không thể niệm Phật rồi. Nhưng mà một ở trong hai mà bỏ thì không được là ba cái công năng sao. Nên niệm Phật á, lý trong tâm mình á là tưởng tới Phật, tâm mình tĩnh lặng á quý vị, và bên ngoài á mình dùng câu niệm Phật niệm và mình tha thiết cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy niệm Phật đó gọi là niệm Phật lý sự viên dung. Mà không có gì. Niệm Phật đó là gọi là niệm Phật lý sự viên dung. Người nào niệm Phật lý sự viên dung này sanh ra vô lượng phước báo công đức. À, từ ở trong tâm của mình, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, phước đâu sanh nhiều gì. À, không có gì, là ở chỗ này nè, niệm Phật lý phải sự phải viên dung, hai cái phải đồng nhau mà niệm cái gì. Cháu con vô đánh chuông cái beng cười tâm Phật rồi con. Bữa trước tâm Bà La Sát, bữa nay tâm Bồ Tát. Nghe không quý vị? Nên bữa nay dầu chó đánh beng beng cười chút xíu, tụng kinh xong, niệm Phật xong, kêu nhỏ xuống con. Lúc mà bà nội đang niệm Phật á, con đừng có vô đánh chuông cái đó, tội chết nha con. Kinh Phật dạy, Đức Phật dạy là không được bất kính trước bàn thờ Tam Bảo. Chứ nội không có khó khăn gì với con hết á. Nhưng mà chuông mỏ đây là những cái pháp khí ở trong nhà chùa, chỉ những người tu hành tụng kinh niệm Phật mới đánh, chứ không có tùy tiện mà đánh. Tùy tiện mà đánh thì bị tổn phước đó con. Hỏi sao tổn phước quý vị, mình đi tới chùa cái nhìn qua nhìn lại không thấy ai, đồng đem dĩa trái cây lên bàn, đầu xuống cầm cái chuông nha, bung bung bung, mình đánh đâu có biết đường đánh đâu, có gì người ta đánh tiếng đánh thiền lắm, ta đánh bon bon bon, còn mình ta đánh chuông, còn mình gọi là đập chuông, cầm lên nhúng hết ga luôn, bung bung bung. Nửa 12 giờ trưa ông thầy đang trị tịnh à, không quý vị. Rồi xung quanh mình đâu phải cõi của mình không quý vị, còn có quỷ thần long thần hộ pháp, và còn có nhiều người thân chung ấm tu ở trong chùa à, không quý vị. Mình giọng chuông cái beng cái nó sái cái giờ á. Tại ví dụ như sáng 10 rưỡi ta tụng kinh, chiều là 3 rưỡi ta tụng kinh, tối 7 giờ thời tịnh độ, 4 giờ khuya ta tụng kinh, thì đánh chuông đánh mỏ quen rồi quý vị. Người ta đang ngồi thiền, ta tu rồi quý vị, tự nhiên quất cái bon cái người ta không biết cái gì hết trơn á, tính đâu là trời nháng lửa hay gì. Nghe không quý vị, ta giật mình, mà ta giật mình ta đau khổ quý vị, mình còn cái thân, giật mình lấy cái thân giữ lại được cái tâm mình, còn các cái cõi đó ta giật mình không có lấy gì giữ lại quý vị, ta tán thần. Ta sợ lắm. Do đó mà trước khi đánh chuông á, mình phải chập chuông, chập nhỏ nhỏ, chập chập cho người ta biết là sắp đánh chuông rồi mình mới đánh. À, không có gì. Nên vô trong chùa mà tự nhiên á, mình lên lại Phật á, là lấy chuông mà đánh nó tổn phước. À, không có gì, ta giật mình, nên ta giật mình, ta quán mình. À, không có gì, ta tu đang ngồi tu tập, đang ngồi thiền á, quý vị vậy ngon lành á, đánh bung 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 để ta giật mình, nên không thấy ai, mình cứ lễ Phật lui ra, đừng có lấy chuông mà tự đánh. Trừ trường hợp các chú tiểu hoặc quý thầy trong chùa đánh cho mình lại, thì cái đó là người ta có ở trong chùa người ta biết, mấy người tu trong chùa người ta biết đó quý vị, ta chập chuông người ta đánh như thế nào đó, ta biết cái cách để đánh, nhưng ta đánh mang tính chất thiền vị, gõ mỏ cũng thiền vị nữa quý vị. Gõ mỏ là cái cây gõ mỏ mình á, gõ không được cầm chắc đây mà cầm nó lỏng đây nè, làm cho cái lực của cái của mình á, nó không không đi vào lực của cái mỏ, mà chỉ có cái này nó rơi xuống thôi, thì đánh kêu rất là đẹp tiếng cái gì, ông, còn mình là cốp 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 như bữa củi nữa. Nghe quý vị nghe nó chát chúa cái lỗ tai, quý vị không có thiền gì, lòng của mình không thiền, giận chồng vô bữa mỏ, quý vị bóp 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 người ta, ông cái mỏ ta không có gì, đánh chuông gì nữa, gì ta đánh bon bon bon, còn mình là bung 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 bể chuông. Đó mới gọi là thiền vị chứ. Vì vậy thì quý vị lý là mình trên quý vị tâm của mình tưởng tới Phật. Tưởng tới Phật là sao? Tưởng Phật, nghĩ Phật. Nghĩ Phật để được chi? Để cho mình được cái tâm Phật đó quý vị. Nghĩ ma được cái tâm ma, nghĩ Phật được tâm Phật. Quý vị, tâm Phật là tâm gì? Là tâm tĩnh lặng. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là tâm lặng lặng, khổ não không làm động tâm mình, phiền não không nhiễu hại được mình. Đó, quý vị, cái đó chính là tâm tĩnh lặng của tâm Phật á. Cái đó mới gọi là niệm Phật chứ. Trong tâm mình niệm Phật là trong tâm mình có Phật, là sống với tâm Phật. Mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai có Phật tánh chứ, mà mình sống có sống với Phật tánh không? Không, quý vị chửi cái rồi biết tay bà, không, quý vị xăng tay áo lên thua đủ lại là cái đó gọi là Phật tánh hả? Không, quý vị Phật tánh gì mặt đỏ chét vậy? Không, Phật tánh gì chửi lộn? Không, quý vị Phật tánh ta từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, nói năng dịu dàng ái ngữ, được người ta thương yêu mới gọi là Phật tánh chứ. Không, quý vị Phật tánh gì mà rầm rầm vậy? À, phải không? Ghét ghen giận hờn mà Phật tánh cái gì đây nổi? À, quý vị, đó là ma tánh nó trỗi lên rồi nó lấn áp hết tâm mình, sân si rồi. À, quý vị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên bây giờ mình tu với tâm Phật rồi quý vị. Ai nói sao cái này bảy là cô mà xấu dữ vậy? Mô Phật già xấu gì chứ sao con? Chứ sao giờ quý vị già người ta chê xấu kệ chịu à quý vị ơi. Mai mốt đi, con già như bảy con cũng xấu như thường à. À quý vị thấy không? Bữa nay nó 18 tuổi nó chê mình 81. Mai mốt nó lên 81 chưa chắc nó đẹp già bằng mình. À quý vị nhắc cho con nhớ con, mai mốt con tuổi cỡ 8 chưa chắc con đẹp bằng 8. Nhưng mà nói cảnh cáo con câu này, con không biết sống tới 81 tuổi hôn nữa đó, con chê người ta tổn phước, con chừng chết sớm mà. Tám nhắc nhở cho con hả con? Phải không? Nên nó cứ chê mình xấu vậy cười. Sanh lão bệnh tử già xấu chứ sao? Già đẹp mới sợ nghe. Còn già xấu chuyện bình thường. Phải không? Già phải nhăn nheo, phải tàn nhang, phải mụn, phải tóc bạc, phải lưng còm gối mỏi. À, vâng vâng quý vị phải rụng răng bình thường. À, quý vị không buồn chứ chứ quý vị. À, nên là tại sao mà răng trống hốc không có răng? Già rụng răng chứ sao? Già hàm răng y nguyên á quý vị. Chín mấy tuổi hàm răng y nguyên, cái nào nó dài dài nè. À, nên á là mà cũng đâu có đẹp đâu, nếu còn nguyên cũng không đẹp. Mà như vậy thì thôi rụng còn gì thôi, kệ tùy duyên thôi quý vị. Có duyên còn hai ba cái cho nó vui, còn không duyên không có cái nào cũng không sao. À, quý vị quan trọng có tu không thôi. À, quý vị thân mình cũng trở về cát bụi, trở về đất hết trơn à. À, quý vị còn nguyên hàm răng có chết không? Cũng chết. Mà hết hàm răng cũng chết thôi. Vậy chứ xấu có chết không? Chết không. Đẹp có chết không? Cũng chết không. Thôi xấu đẹp làm gì con ơi, tu đi con, đừng có khen chê chi mà bị quả báo con ơi, nhắc nó. À, quý vị phải không? Khen chê chi cho nó bị quả báo. À, quý vị nên mình không có thị phi khen chê chứ quý vị, sống với tâm Phật không có thị phi, không có khen chê gì ai chứ quý vị. Đó là mình trở về cái lý của niệm Phật là sống với tâm Phật tự tánh Di Đà. À, lộ ra trong cái tự tánh Di Đà quý vị, ai chửi chửi, ai mắng mắng à. niềm an vui hôm nay có Phật rồi. Ôi vì có Phật trong tâm, Phật ngự trị trong tâm, Phật ngự trị trong lòng, Phật ngự trị trong lòng, nên lời nói ta nói ra những lời ái ngữ, nó như bông như hoa, nó như đường như mật, làm im dịu lòng người. À quý vị, giọng ta không chát chua, không chanh chua, không cắn đắng, không giận hờn, không quý vị, không sân si gì đây chứ, đó mới gọi là tu chứ. À, chứ tu gì nổi sân rầm rầm tu gì. À quý vị, đó gọi là tu hú à, chứ tu gì. À quý vị, có nhiều người á nói tôi tu dữ lắm mà, nghe quý vị, tu dữ lắm, biết rồi quý vị, tu mà cộng cái chữ dữ lắm là dữ nhiều, dữ lắm á. À quý vị, gọi là tu dữ lắm á, phải không? Ở trong này có ai tu dữ lắm không? Tu dữ lắm là chồng nói tiếng giận nha, con nói tiếng là nổi sân liền á, gọi là tu dữ lắm, chữ dữ mà dê đê nè, tu dữ lắm à, làm biết rồi đó, tu mà còn dữ lắm người ta nhắc đó quý vị. À, cấp này tu dữ lắm hả, là chị Bảy. À, phải không? Tu mà còn dữ lắm người ta nhắc khéo mình đó quý vị. Nhưng mà không có phải đâu, bữa nay á em tu hiền lắm chứ không phải em tu dữ lắm, đừng nói chữ đó tự ái à. À quý vị, tu phải tu hiền chứ không, tu tu dữ không. À như vậy là tu hiền lắm, hiền sao phải bộc lộ cho người ta biết mình hiền chứ. À quý vị, vậy cho thử đó quý vị, người ta thử ngồi này dành chỗ coi hiền dữ biết liền. À quý vị, vô ngồi chỗ đang ngồi tự nhiên đi toilet vô người ta ngồi bích đâu quý vị, có dễ nổi sân không? Nào quý vị, như vậy thì chính cái chỗ đó là cái chỗ tu của mình, tu chỗ nghịch ý, nghịch cảnh, nghịch lòng của mình, cái chỗ đó mới là chỗ tu á. À quý vị, chứ không phải là tu là cái chỗ người ta bợ 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 mình lên, ôi ơi à, chị Tám đẹp quá, chị Tám hay quá, giỏi quá, cái đó không có gì đâu tu quý vị. Nhưng mà lúc mà ta chửi, ta mắng, ta dành chỗ á, là người ta làm nghịch cảnh, nghịch lòng mình á, lúc đó mới tu nghe, nhắc nghe, tâm Phật nghe, ma ẩn đi con, tâm Phật hiện nha quý vị, nhịn người ta. Nào quý vị, nhịn nhịn nhịn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. À, do đó mình nhịn người ta, ai nói, nào quý vị, đó mình giữ được cái tâm Phật của mình. Nói vậy là mình trở về với quyền bí thâm sâu, lý màu của câu niệm Phật là tự tánh Di Đà. À quý vị, tâm Phật hiện ra liền. Tâm Phật hiện trong tâm rồi, ai mắng mắng chửi chửi nhầm nhầm gì đâu. À quý vị, bát phong si bất động, thành lợi khen chê danh dự khổ vui, tám gió cuộc đời bình thường. À quý vị, tâm lúc này là gọi là bất động rồi. À tâm bất động này trong kinh Phật gọi là kinh Kim Cang. Kim Cang tức là kim cương nó cứng. À, quý vị, hơn đồng hơn sắt nữa là tâm của mình, là tâm gọi là tâm kim cương. Có kim cương tâm thì mới đi vào trong kim cương định. Đức Phật định kim cương ma dương phá có được đâu. À, quý vị, còn mình đâu có định kim cương, nên ai chọc cái nổi sân, ai chọc cái nổi giận, mình đâu có được kim cương đó, phải không? Như vậy muốn được cái kim cương đó, quý vị trở về với tự tánh Di Đà tịnh độ, và là niệm Phật chân lý. Còn ở sự đó quý vị, mình niệm tới danh hiệu Ngài và mình cầu vãng sanh, hướng tâm về đất nước của Tây Phương Cực Lạc nhàn vui á quý vị. Sau khi xả báo thân này được sen bay chính phẩm ngát mùi, đưa về Tây Phương Cực Lạc á quý vị, một màu thanh thanh đấy, ở nơi đó hào quang chiếu diệu trong ngừng á quý vị, tỉnh ra rồi thấy hồn thần về Tây. Như vậy thì chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới đó. Lý với sự phải viên dung, chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới không có tu. Còn á là sửa tâm không, mà mình nói không có cảnh giới cái Tây Phương, tức là có lý phải có sự à, chứ không phải như không à, quý vị. Cái đó thứ nhất là niệm Phật lý sự để chúng ta được ba cái công năng ở ngoài ngoài sau á. Cái thứ hai nữa là niệm Phật ở trên tánh và tướng. À, quý vị, niệm Phật ở trên tánh và tướng, trước là lý và sự, phải không? Lý là tự tánh Di Đà tịnh độ, sự là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình niệm Phật trên tánh và mình niệm Phật trên tướng. Tánh là gì? Tánh là trên cái tâm của mình á. À, quý vị, mình niệm Phật để sửa đi cái tâm của mình ở phía bên trong. À, quý vị, là niệm Phật ở trên tánh, tức là luôn luôn lúc nào mình cũng canh cái tâm mình nổi ở bên trong á, mà mình sửa lấy nó. Bây giờ ví dụ như có tâm tham, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho hết tham. Có tâm giận mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật 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 hồi hết tâm giận, dùng câu niệm Phật để mình hóa giải. Không quý vị, cái tâm của chính mình ở trong này nè quý vị, như vậy á, là niệm Phật đó là niệm Phật trên tánh, nghĩa là mình chú vào cái tâm của mình, cái không nhìn thấy. Không quý vị, như vậy á, thì mỗi khi cái tánh mình mà nó khởi lên gì, tâm khởi lên gì quý vị, mình niệm Phật để hóa giải nó, mình canh cái tâm mình, thì lúc đó mình bước ra ngoài cái tâm của mình mà mình soi lại cái tâm mình, mình canh cái tâm mình để nó nổi lên cái gì mình biết đó quý vị. Cái đó người ta gọi là tu trong. Tu trong tức là ta sửa cái này đi, ta sửa bất kỳ một cái tâm nào mình khởi lên trong nội tâm của mình, mình thấy, mình biết, mình canh nó gì. Còn mình không tu vậy bắt đầu mình canh bên ngoài nha, mình nhìn ta mình thấy cái gì bắt đầu mình chê à. Nào không quý vị, thấy tóc bạc cái chê tóc bạc, thấy là đi kinh hành không đúng chê, thấy mặc đồ rách chê. Nha, thấy đại loại là mình tìm cái chỗ dở của người ta mà mình chọt, mình chê, quý vị thị phi. Như vậy á, là người ta cái niệm Phật này á quý vị, là không phải là niệm Phật trên tánh. Nghĩa là niệm Phật trên tánh á, là ta bước ra ngoài tâm của mình để điều chỉnh những cái tâm nào mà mình khởi lên ở trong tâm. Nha quý vị, là quay về tâm của mình, quay về tánh của mình mà để mình niệm. Như vậy á, là khi mà chúng ta niệm Phật để hóa giải một cái tâm nào đó mà chúng ta khởi lên, là mình nhìn thấy rõ ràng từng tâm đó, tâm đó một. Miệng niệm Phật mà trong lòng thấy nó khởi lên từng tâm một. Tại vì chúng ta không để ý này nó quý vị, nên là trên tánh mình chưa đạt đến cái tánh của niệm Phật. Tánh đó là tánh Phật, tánh đó là tánh thanh tịnh của tâm. Nếu chúng ta hóa giải được tâm nào nổi lên thì trở về với tánh thanh tịnh của tâm. Nếu bản tánh của tâm là bản tánh của thanh tịnh, pháp giới chúng sanh gia hữu Phật tánh, bản tánh là bản tánh của thanh tịnh. Nên lúc đó mình bước ra ngoài, mình xem lại tâm mình, thì lúc đó tâm thanh tịnh nó hiện lên đó quý vị. Bản chất của tâm nó hiện bài. Nếu chúng ta bỏ đi những cái tâm đó mà phải dùng câu niệm Phật để bỏ, chứ không phải nói bỏ bỏ đâu. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân lên, không quý vị, nổi sân trào lên đây nè, nhưng không muốn bỏ sân sao bỏ quý vị. Bắt đầu ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải quý vị. Bây giờ mình tính nổi sân lên, tính chửi người ta quý vị, mới mở miệng chửi Nam Mô A Di Đà Phật, mình chặn lại cái chân cái miệng. Đáng lẽ chửi câu chửi nặng lắm thì đồ cái thứ được không quý vị, đâu mình rủa người ta. Bây giờ bắt đầu mình mới niệm Phật á, mình mới mở miệng ra mình tính đồ A Di Đà Phật, bắt ngang đó mình niệm liền quý vị, để nó hóa giải trong tâm mình. Niệm tới Phật đó, tâm Phật nó có gì hiển bày. Là cái tất cả các tánh tham lam giận hờn sân si tật đố mình hóa giải bằng câu niệm Phật ở tại cho đó quý vị, là niệm Phật ở trên tánh. Nào quý vị, cái thứ hai nữa quý vị, niệm Phật ở trên tướng của niệm Phật. Tướng niệm Phật là nó lộ ra phía ở bên ngoài. Nào quý vị, cái đó gọi là niệm Phật ở trên tướng. Vì niệm Phật trên tướng là niệm Phật sao? Niệm Phật tướng là trên cái câu niệm Phật, mình niệm Phật mà ra tiếng. Bây giờ ví dụ như mình vừa đi, mình vừa niệm Phật, vừa đứng, vừa niệm Phật, vừa nằm, mình vừa niệm Phật, vừa ngồi, mình niệm Phật có cái gì, ăn, mình niệm Phật, ngủ, mình niệm Phật. Như vậy đó, ta gọi là niệm Phật ở trên tướng đó quý vị. Tức là mình lộ ra bên ngoài cái tướng mà trong lúc mình tu niệm Phật. Như vậy là trong tánh của mình sửa tâm thanh tịnh thì tướng mình cũng phải thanh tịnh vậy. Mình sửa cái gì? Nếu trong cái tướng thanh tịnh mà lúc mà mình tu mình lộ ra cái tướng ở bên ngoài thanh tịnh thì mình ngồi phải ngồi sao? Ngồi kiết già, ngồi bán già. Nằm phải nằm nghiêng bên tay phải cái gì? Lên ăn cơm phải ăn từ từ, ăn là muỗng gấp đũa. Người ta là nằm chỉ tịnh, mình nằm chỉ tịnh, chứ không phải là ta đang nằm là mình ngồi lên. Người ta là đang tụng kinh, mình ngủ gục. Như vậy là trên cái tướng mình lúc niệm Phật đó không phải là tướng Phật. Nhưng khi mà mình có tướng Phật là đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị, mình đoan nghiêm. Như vậy thì niệm Phật trên lý, sự lý là trở về với tịnh đa, với tâm tịnh độ Di Đà. Quý vị, sự là cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới do Đức Phật A Di Đà lập ra. Niệm Phật trên tánh là bỏ đi tất cả những cái tâm không có gì, người ta gọi là những kiết sử triền cái cho chúng ta phiền não sanh tử luân hồi. Rồi niệm Phật trên sự là nó lộ, niệm Phật ở trên tướng là nó lộ ra ở bên ngoài. Nghe không quý vị? Có thể đánh mỏ niệm Phật, có thể chúng ta nói niệm Phật lớn, đi, đứng, nằm, ngồi, phải giữ, nghe không quý vị? Để giữ cái tướng Phật ở bên ngoài của mình. Với là Phật tử mà niệm Phật không có niệm tướng, quý vị, niệm Phật niệm tâm mà, tướng muốn làm gì làm mà. Lên giữa chánh điện nằm, ngửa ra đó ngủ. Nghe không quý vị? Mình thì mình niệm Phật có tâm phải rồi quý vị, nhưng mà tướng nó chặt lắc, tướng đó không phải là tướng Phật quý vị. Tướng nằm lên chánh điện không có chỗ nằm dắt chưa, mình phải quay đầu vào bàn thờ Phật và mình nằm nghiêng ở bên tay phải, và nếu lịch sự chút nữa mình lấy miếng mền mình đắp lên trên thân mình cái. Quý vị, như vậy ta nhìn vô một cái, một ta thấy ta thân đoan nghiêm. Quý nằm thế Đức Phật nhập niết bàn đàng hoàng, đi đi từ từ chứ không phải là đi vừa chạy. Quý vị, nên mình nhìn thấy cái là mình biết mình niệm Phật, mình lộ tướng ra bên ngoài coi trong mình có niệm Phật trên tướng hay không. Quý vị thấy biết liền à, quơ tay quơ chân người ta nói tiếng mới dở tay lên tát ta rồi mất tướng Phật rồi. Quý vị, tướng ma nó hiện ra, mặt đỏ gây gây là tướng ma rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình coi coi có tướng nào là tướng Phật hiện ở bên ngoài á. Quý vị lên ăn cơm, lên cơm á mà ngồi ăn quý vị xù xì xủ xỉ đó, cái đó có phải tướng Phật không? Tán tâm tạp thoại tính thí năng tiêu, nghe lên ăn cơm mình nói chuyện nhiều ta là cái tướng Phật là mất tiêu không? Quý vị, tướng ma hiện liền. Như vậy là tướng Phật là đi đứng nằm ngồi, ta gọi là oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi sao cho nó đoan nghiêm, tế hạnh là những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt, quý vị, như nhúc nhích đó, rồi ăn uống rồi mặc đồ. Quý vị, bây giờ ví dụ như thế này, mình thay cái áo chàng, cái áo chàng mặc vô quý vị, lên giữa bàn thờ Phật nè quý vị, cởi áo này ra thay áo kia vô làm tùm lum hết trơn quý vị, tướng Phật đâu kỳ vậy. Quý vị, lúc mà thay áo cởi áo ta cũng núp núp vô trong một chút xíu nếu không có phòng thay. Quý vị, đoạn đó mình thoải mái hả? Ở đây đâu phải là cái chỗ thái độ, phải không quý vị? Nên là lộ tướng ra bên ngoài, quý vị, tướng mình không có đoan nghiêm. Do đó mình cũng phải núp, phải né vô như thế nào đó. Quý vị, tức là lộ ra tướng ở bên ngoài mình, tướng Phật đi đứng nằm ngồi đâu đó đoan nghiêm thanh tịnh. Quý vị, lại cũng vậy, nó mình thấy tướng Phật lại, tướng Phật lại ở trên, lại xuống từng lại một. Đầu dập sát đất, chân tay dập sát đất, mông sát xuống luôn, rồi là chân mình đầu gối sao sát xuống luôn quý vị. Lại từng lại một đứng lên trong đoan nghiêm và tâm hướng về với Đức Phật. Tướng đó là tướng niệm Phật đó. Nhưng còn cái đầu mình lại quý vị ơi, đứng lên cuốc xuống, đứng lên cuốc xuống, đứng lên cuốc xuống, nhìn thấy chóng mặt luôn. Điếm lại 108 lại, lại 5 phút xong. Có những người á quý vị, cầm cuốn kinh Nam Mô A Di Đà Phật giống như là võ sĩ mà cầm dao chém vậy. Lại kỳ, có những người lại cái gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại rồi gật đầu. Vậy đâu phải lộ ra tướng tướng Phật đúng không quý vị? Tướng niệm Phật phải tướng vậy. Lại đứng lên ngồi xuống đâu đó đàng hoàng, trừ khi chúng ta bị bệnh, đau khớp, đau chân, già yếu quý vị, ngồi lại được, không sao. Nhưng mà nếu mà mạnh khỏe, mạnh lành thì phải đứng lên lại xuống đâu đó tôn nghiêm, năm vóc gieo sát đất. Tướng bên ngoài lại Phật bên trong, niệm tưởng tới chư Phật đó quý vị, làm ta thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm. Đó đó mới gọi là tướng của niệm Phật. Chứ tướng người niệm Phật mà sao lại cái tướng thấy ghét, nhìn vô thấy không ưa là đâu phải tướng niệm Phật. À, quý vị, nên khi mà chúng ta lộ ra tướng ở bên ngoài á, là đó gọi là tướng niệm Phật á. Mình lộ ra phía bên ngoài nội cấm nhang không, rồi mới biết mình có niệm Phật không. A Di Đà Phật cấm nhang méo xẹo. Nói vì tâm Đức Phật là tâm ngay thẳng, đâu đó đoan nghiêm á quý vị. Nên cấm lên phải cấm thẳng, đứng xuống đâu đó đàng hoàng, có gì gấp gáp gì. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân. À, quý vị, lên cấm A-di-đà, Phật cấm ngay băng cái nhang đây, rồi đi xuống lại đi. À, quý vị, Người vô chùa có duy nhất là mấy ngày lễ cấm ngang, cấm dọc, cấm xéo, cấm xiên, cấm tùm lum hết chứ. Đâu có gì thấy không? Đó đâu có lộ tướng Phật ra bên ngoài đâu. Thấy không? Tướng Phật đi mình thấy biết liền, đứng biết liền, nói biết liền. À, làm việc đó mình giữ cái tướng đó quý vị, giữ cái bên ngoài, niệm Phật nói năng từng câu nho nhã đó lộ tướng Phật. À, quý vị, đó gọi là niệm Phật chứ. À, chứ niệm Phật gì á, là dung tay dung chân á quý vị, còn á, là hâm he tùm lum la chứ nó không có lộ được cái tướng Phật nào ra chứ. À, quý vị. À, niệm Phật đó mặt sân si nó nhăn nhăn nhó nhó với người ta thì làm sao mà lộ được tướng Phật. Chưa quy tâm bảo quý vị muốn lại sao lại. Nhưng quy tâm bảo mình niệm Phật có quý vị thì Phật hiện lộ trên tướng, đầu mình lại xuống từng lại đoan nghiêm trang nghiêm thanh tịnh đi đứng gặp quý thầy đâu đó xá chào đàng hoàng, nói răng những lời lễ độ. Cái gì mà nó lộ ra bên ngoài hình tướng là chúng ta phải lộ tướng Phật, nghe không quý vị? Nè, cái đó lộ ra ngoài hình tướng này. Vậy thì tướng Phật mà có chửi lộn không? Tướng Phật có đánh lộn không? À, vì tướng Phật á là có mắng con mắng cháu không? Không vâng. Đó, như vậy là lộ ra tướng Phật bên ngoài. Nhìn bây giờ bắt đầu mới xem có tướng nào tướng Phật nha. À, quý vị, quan hỷ là tướng Phật không? Cười quan hỷ, còn mặt lầm liếc 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 rồi tướng Phật mất rồi. À, quý vị, nên mai mốt mà người nào nổi sân mất tướng Phật nhắc ta nghe, tướng Phật mất mất rồi nghe chị hai nha. Chị cả ơi, tướng Phật mất rồi nghe, toàn là tướng ma thấy ghét không. À, quý vị đi cà giật giận cái mọc quý vị ơi, đi tướng mất tướng Phật lên. Nghe vô chùa á, lỡ rớt cái bình bông á gì á, bị ai la tiếng á, quý vị cởi áo chàng nghỉ tu bỏ về, từ trong này đi ra giận mà đi tướng là ngoách đi ra, vừa đi qua còn vừa chửi qua lại nữa chứ. À, quý vị chùa mà không có lòng từ bi chùa mà cái này kia, quý vị nhìn tướng thấy ghét rồi. Tướng này tướng Phật à, mất tiêu rồi. À, quý vị, vì tâm không có Phật, tướng cũng chẳng có Phật luôn á quý vị. Có những người á quý vị, trong tâm á thì cũng vẫn giữ vậy, nhưng mà tướng ở bên ngoài không có giữ được. À, cái đó là quay nghi tế hạnh mà không có giữ. Còn này mình giữ luôn cái bên ngoài á quý vị. Như vậy thì mình đi vô chùa á, mình giữ quý vị. Cái tánh với cái tướng này á, là tu rất là quan trọng. Đối người nếu mình không biết mình vô mình làm tổn phước hết nè. Đó ông chùa á. Bây giờ ví dụ như vô chùa mà mình nói chuyện trong lúc mà giảng không có gì, như vậy tướng đó này có phải tướng Phật không? Nha, tướng Phật là nơi thanh tịnh thì mình phải thanh tịnh, gọi là hòa nam thánh chúng. Không có gì, tất cả ta làm gì mình làm đó. Nếu mình làm nghịch đi á quý vị thì nó không phải là tướng Phật nữa. Ví dụ như người ta đang tụng kinh á quý vị, bắt đầu ở dưới mình ngồi thiền. Người ta đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình chổi ngang họng người ta không à, quý vị, như vậy là không phải là tướng Phật. Tại vì từ cái tướng của mình nó không có hòa ở trong chúng không quý vị. Nếu mình đi vô chùa nó không hòa trong chúng, người ta làm sao mình làm gì, người ta ăn mình ăn, người ta nghĩ thì mình nghĩ, người ta mặc mình mặc. Cái thứ nhất là chữ hòa. Cái thứ hai nữa, khi hòa rồi đó quý vị, mình phải đoan nghiêm trong cái hòa đó, chứ không phải muốn hòa là mình thấy như vậy là mình hòa mà không đoan nghiêm à, quý vị. Tất nhiên luôn luôn lúc nào cũng giữ thân mình, luôn luôn lúc nào giữ tâm mình, và giữa tánh và tướng ở bên ngoài, hai cái nó phải liền kề với nhau luôn á quý vị. Như vậy thì cái người này tu mau đắc lắm. Tại vì người ta tu giữa hai cái tánh tướng, hai cái luôn tánh tướng Phật Pháp Cập Tăng và Nhị Đế dung thông tam muội ấn. Như vậy thì mình có niệm Phật trên lý và trên sự. Trên lý là tâm mình chuyển về tâm Phật, tự tánh Di Đà tịnh độ, sự là cầu vãng sanh cảnh giới ở đất nước Tây Phương Cực Lạc á quý vị. Trên tánh á là mình bước ra ngoài, mình niệm Phật để hóa giải tất cả các cái tâm gì mình khởi lên, những cái động loạn ở trong tâm, buồn vui hờn giận, hóa giải, niệm Phật hóa giải liền tại chỗ gì, lộ ra tướng bên ngoài, đi đứng nằm ngồi đoan nghiêm, nói năng lịch thiệp, lời nói nhỏ nhẹ khoan thai, hòa nam thánh chúng đâu đó đàng hoàng á quý vị. Tướng Phật vừa đi vô chùa ăn bịch sinh tố, thảy bịch trước sân đấy. À, quý vị, tướng đó phải tướng Phật. Xả rác tùm lum chùa chứ đi vô toilet thông dội luôn. À, quý vị, cái đó phải tướng Phật. Tướng Phật nằm ở cái góc độ thanh tịnh và làm lợi ích cho mọi người. Bao giờ cũng vậy, dụng cái lòng từ bi. Tướng Phật làm dụng cái lòng từ bi. nên bao giờ cũng làm lợi ích cho nhân sinh chứ nghe. Nên mình thấy bọc sinh tố làm ô nhiễm môi trường nè, mình vô toilet mình không dội cầu nè, quý vị nói những cái mặt nhặt đắt nhắt mình thấy là mình biết liền. Ví dụ như mình vô mình xỉa đũa vô mình ăn thôi, quý vị mình gấp mình ăn luôn á, vậy cũng không phải tướng Phật nữa. Tại vì ăn như vậy nó truyền bệnh truyền nhiễm cho người khác, đâu tới lợi ích cho người ta đâu. Nên mình không có tâm Phật, không có tâm Phật không có lộ được tướng Phật. Nên lấy cái lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu, những mọi người xung quanh lên hàng đầu, thì tướng Phật mình lộ liền à quý vị, lộ ra bên ngoài liền. Nên cái người mà ta tu thâm sâu thâm hậu, mình nhìn tướng ta biết liền. Có phải mình nhìn tướng các cái vị hòa thượng, các vị thượng tọa khác tướng mình không? Khác đó quý vị. Khác sao mình không biết? Tại vì người ta lộ tướng Phật ra, mình không có lộ tướng Phật. Quý vị thấy có để ý không? Nó khác đấy. Đi khác, nằm khác, ngồi khác, nói năng khác. Quý vị, các ngài thanh tịnh trang nghiêm, đầy lòng từ bi ban rải ra. Quý vị, còn mình mà ai đụng vô cái nổi sân rầm 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 rầm. Phải không? Đủ thứ hết. Nhiều chuyện mình hiểu được đâu quý vị, cái này tu mình hiểu được, mình sửa lần lần trở về cái tướng Phật. Như vậy trở về tướng tâm và tướng của Phật thì là lo gì mà không thành Phật. Quý vị niệm Phật lý sự tánh tướng viên dung nhau đi đó quý vị, thì người này chỉ hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó là cảnh giới Tây Phương hiện tiền liền. Nên niệm Phật giữa hai cái đó mà mình dung thông nhau rồi quý vị, mình được phước báo giải công đức. Từ phước báo công đức đó quý vị, cái thứ nhất là nó chuyển được nghiệp của mình. Nghiệp mình á là sanh ra từ đâu? Nghiệp á là sanh ra từ thân khẩu ý, từ trong quá khứ. Bây giờ mình niệm Phật á là mình trở về với thân khẩu ý thanh tịnh của mình quý vị. Tự nhiên á gốc của nghiệp nó mòn rồi á, mình niệm Phật làm lợi ích cho mọi người, lộ ra ngoài tướng bên ngoài là làm lợi ích cho người ta đó quý vị, được cái phước báo. Từ đó nghiệp chướng nó tiêu trừ. Khi mà nghiệp chướng tiêu trừ á quý vị, là chúng ta bớt đi cái phần đau khổ của thân và tâm. Nghiệp nặng quá nó đau khổ, nghiệp ác á. Bây giờ nghiệp chướng tiêu trừ, bây giờ ví dụ như nghiệp chướng tiêu trừ, mình bệnh bớt bệnh hoặc hết bệnh. Chồng quậy tự nhiên đi quy tam bảo, con quậy tự nhiên nó nghĩ ra, nó nghĩ quậy quý vị, nó lo làm ăn. Quý vị thấy không? Rồi mình mê bài tự nhiên hết mê bài. Mê số đề tự nhiên mới hết mê số đề. Không biết ngoài Bắc mày có số đề không? Có hả? Ý sao tính đâu trong Nam mới có số đề, Bắc cũng có à? Không có gì. Có đánh con bơm bớm là số mấy vậy? Hả? Không biết hả? Vậy thì cũng ít hơn ở trong Nam. Trong Nam nói con gì cũng có số, cho nên quý vị thần tài 39, bơm bớm 19, quý vị ví dụ như vậy đó. Nên có số chứ, còn đây mình cũng có số đề, hình như đề ở đâu nó cũng có. Quý vị nhìn người đánh số đề dễ biết lắm quý vị. Đánh số đề mà đánh lâu ngày quý vị, đánh nhiều là mình thấy cái lộ ra tướng biết liền quý vị. Không có bộ đồ mới mặc, mặc bộ đồ cũ, tại có nhiều bán hết rồi. Quý vị, số đề là không có đất không có nhà chứ quý vị, là hay chỗ đó đó. Đánh riết rồi đất với nhà nó bay đâu chân. Quý vị thua quá, bán nhà bán đất hết còn đâu nữa. Quý vị nên nói gì thôi quý vị, có nghĩa là trong cái đời sống mình nghiệp chướng của mọi người nó khác nhau. Người thì nghiệp chồng, người thì nghiệp con, người thì bệnh hoạn, người nghiệp làm ăn không được á quý vị. Chúng ta niệm đi để thanh tịnh thân tâm và tướng Phật bên ngoài lộ, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đi quý vị, tức là làm phước báo. Và để tích tụ cái đó, mình hồi hướng được hóa giải cái nghiệp lực từ ở trong phía gia đình, từ ở ngoài hóa giải những quan gia trái chủ. Mình hồi hướng quan gia trái chủ từ từ á quý vị, nó sẽ chuyển được cái nghiệp duyên này, thì sẽ được như cái ý của mình, là như ý tắc ý, được như ý của mình. Và cái thứ hai nữa quý vị, mình niệm Phật có được cái công năng công hạnh, cái phước báo nó bao bọc xung quanh, thì mình dễ dàng tiêu trừ phiền não. Ví dụ hồi nãy á quý vị, người ta dùng câu niệm Phật để người ta hóa đổi một cái tâm nào gọi là phiền não, nhưng rất là khó khăn. Nhưng mà mình niệm một thời gian, mình làm phước một thời gian quý vị, mình hóa giải tâm này rất là dễ, nghĩa là tiêu trừ phiền não này rất là dễ. Như vậy cái thứ hai là tiêu trừ phiền não. Cái thứ ba nữa gọi là siêu sức cảnh giới. Siêu sức cảnh giới tất nhiên là từ cảnh giới của ngũ trược này Mình quá ra cảnh giới của tam thanh. Như vậy là niệm siêu xuất cảnh giới thì cái đầu tiên á, muốn niệm siêu xuất cảnh giới này của quý vị, mình quán sáng cảnh giới của ta bà này, mình chán ngán hết. Chán ngán chứ không phải là mình bỏ nó, không quý vị. Tự nhiên chán ngán ta bà cái nghĩ lo cho gia đình, đi chùa không mà tối ngày, không quý vị. Lúc đó là chồng con người ta nói. Mình chán ngán nghĩa là tâm mình không tham đắm với nó nữa. Từ cái tâm không tham đắm của ngũ trược thì mình mới vượt lên cái tâm của tam thanh được. Chứ không phải như mình cầu nguyện giảng sanh mà mình vẫn còn đắm lụy trần ai thấy cũng rồi. Quý vị làm sao mà quá được cái ngũ trược mà ra tam thanh. Ngũ trược là năm cái trược: kiết trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược. Còn tam thanh là vô lượng quang, vô lượng là công đức, vô lượng thọ. À, quý vị như vậy là mình chuyển cái này, tức là mình chán ngán cái cảnh giới này. À, quý vị, mình muốn chuyển sang một cái cảnh giới khác. Mà chán ngán cảnh giới này cái gì cũng thích chứ thôi rồi. À, quý vị có chán ngán không? Nhà cũng thích, xe cũng thích, vàng cũng thích, đẹp xấu cũng thích, cái gì nói chung cũng thích, gọi là thích đủ thứ. Cái gì cũng thích chứ quý vị. Như vậy thì làm sao lìa được cảnh giới? Tâm bị vướng mắc. Tâm vướng mắc cảnh giới thì bây giờ chết đi. Vướng mắc thân ngồi ngoài mộ giữ thân, vướng mắc của đi vô giữ của. À, quý vị, cái đó gọi là thân trung ấm chưa sanh cảnh giới nha. Sanh cảnh giới vướng mắc gì thì thọ thân đó. À, quý vị ham cái gì thọ đó. Ví dụ như là ham của, có thể thọ thành thân con chó giữ của. À, dần dần. À, ham quần áo thành con rận ở trong áo. À, cái đó trong kinh. À, Đức Phật nói cái vị tỳ kheo còn bị đó quý vị. Ta mới cúng sắc y rồi chết. Lên ngày mới sanh thành con rận ở trong sắc y. Tại vì nào giờ mặc đồ cũ mà, ta mới sắm bộ đồ mới, tâm luyến ái trong đó, tham đắm trong đó, không quý vị. Nhưng mà nhờ ngài có tu 7 ngày rận nó chết, nên ngài sanh về cõi trời nhờ công đức tu hành, không quý vị. À, như vậy công đức phước báo tu hành nó không có mất, nhưng mà cái nghiệp cận tư nghiệp nó mạnh quá, nó dẫn mình đi sanh ra để trả hết cái nợ đó. À, do đó mà tâm của mình đó quý vị, sẵn sàng bỏ buông đi. Đời nó giả tạm phù du, không đem theo được gì đâu. À, quý vị thấy chán ngán cảnh giới ta bà này, chán thiệt đó. Quý vị thấy có đó rồi mất đó, cõi vô thường, có cũng như không. Yeah. Có phải có cũng như không không? Bây giờ biết nhiêu tiền, biết nhiêu bạc, biết nhiêu vàng. À, quý vị, một mai mai một mai tắt hơi rồi vàng bạc có đem theo được không? Hay là bỏ lại cho người khác, nghĩ kỹ chút đi. Cái nhà to đem theo được không? Cái chùa to đem theo được không? Đống vàng đem theo được không? Cái xe đem theo được không? Hay là bỏ lại thế gian hết? À, quý vị, nên ta thấy đó, chúng ta chán ngán cảnh giới ta bà. Chán ngán cảnh giới ta bà tức là không đắm lụy vào đó nữa. Có tiền chúng ta cũng không ham, mà không có tiền chúng ta cũng không có giận hờn buồn phiền với nó. À, quý vị, gọi là chán ngán cảnh giới ta bà. Có không có gì không sao cả, quý vị. Mình phải quán sát cảnh giới ta bà này. Có nhiều, không quý vị, bận tâm nhiều. Có ít bận tâm ít chứ sao đâu, không quý vị, tùy duyên thôi. Nói vậy không nghĩa là mình cắt bỏ, mình không xài tiền, không phải nữa. Xài nhưng mà không có đắm lụy với nó, không có khổ đau buồn rầu với nó nữa quý vị. Có con không có, nhưng mà không có giận hờn nó nữa. Tức là mình chán ngán cảnh giới ta bà, phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bắt đầu ta chuyển được năm cái trược của ta bà này. Nếu ai mà còn tham đắm cảnh giới thế gian không bao giờ chuyển được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại cảnh giới đó quý vị là cảnh giới của tâm thanh tịnh, là không còn tham đắm vào trong ta bà bà nữa, tức là cảnh lìa khỏi dục giới, lìa khỏi tâm dục, tức là tâm ham muốn của thế gian. Như vậy thì mình thấy ham muốn để làm gì? Ham muốn cũng là trả lại cho người khác thôi. Như vậy thì mình biết vậy rồi quý vị, bắt đầu ta bớt tâm ham muốn đi. Muốn cái gì mình bớt đi quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo đó gọi là thiểu dục chi túc. Bớt ham muốn một chút đi. Đồ đạc sắm ít ít chút thôi. Vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Không quý vị. Vừa no đủ ấm thôi. An bần mà thủ đạo. Cái đạo mới là cái quan trọng. Còn tiền bạc có tùy duyên à. Con cho 500 tính 500, quý vị cho 1 triệu tính 1 triệu à. Chứ nhầm khi con nó không có tiền cho 200, cái mặt méo xẹo. Bữa trước cho 500, bữa nay cho 200, không lấy. Giận. Đó quý vị. bữa nay nó có mấy thì mấy, hên nó cho nó chứ không hên nó không cho, một bạc thì sao? Không có gì. Nên nó con có cho thì mình ghi nhận lấy, không có gì. Và cũng cảm tạ công đức thí chủ nha, không có gì. Thí chủ cho 100 thì già này lấy 100 cho 200, già này lấy 200 đi chùa. Nhưng mà thí chủ cho 500 triệu càng tốt. Tâm chán ngán cảnh giới, quý vị, nghĩa là không buồn hờn giận với nó đó quý vị, chán ngán cảnh giới này, không lưu lại cảnh giới này nữa quý vị, phát tâm giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó nó chuyển các nghiệp nặng, nghiệp ma, nghiệp chuyển thành các cái cảnh thanh. Vì tại vì tâm chúng ta hướng tới thanh thì tất cả đều thanh, tâm chúng ta hướng tới trượt tất cả đều trượt, là chỗ hướng tâm. Quý vị, nên niệm Phật mà không có hướng tâm này mà đi qua cảnh thanh là quý vị, thì mỗi khi ta nói hành động tất cả cái đều thanh, hướng cảnh thanh thì thanh, hướng cảnh trượt thì tất cả đều trượt, chết đi cũng phải lụi vào chỗ trượt thôi, đi vào trong cảnh trượt thôi. Do đó mình chán ngán cảnh giới ta bà, bắt đầu mình chuyển, chuyển từ cái tâm hướng gì ta bà, bắt đầu mình hướng xoay góc 180 độ luôn, quý vị, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng gì đó cảnh giới thanh. Nên tâm mình hướng về Tây Phương mình đâu có còn liếng lưu ta bà nữa. Như vậy mà tâm mình hướng về Tây Phương Cực Lạc rồi, có cần giấy tiền vàng bạc con đốt không? Nếu mà cần là hướng về ta bà đó quý vị. Cần nhà kho vũ khí không? Cần quần áo không? Cảnh ở đó ta mặc đồ đó quý vị, bằng thần túc, ta có lục thông mà biến ra cái gì không được, đốt ba cái giấy chi mà ô nhiễm môi trường, hít vô mà công viêm lỗ mũi. Ở trên Tây Phương không có là chỗ tai mũi họng đâu mà trị bệnh. Quý vị, đốt lên cái một nghẹt cứng lỗ mũi. Quý vị biết gì đâu, mình hướng về Tây Phương đâu cần bá này chi. Quý vị, nên người không hướng về Tây tâm họ cần nên phải đốt. Còn mình hướng về ta mới không cần. Quý vị, cần chi cho đấm lụy ta bà. Đấm lụy ta bà thì làm sao mà giảng sanh được Tây Phương Phật Quốc. Quý vị, nên những người nào mà ta không hướng về Tây á thì con cháu cũng đốt cho người ta vui để quý vị ta nhu cầu. Còn mình hướng về Tây rồi, cầu nguyện giảng sanh về Tây rồi, chán ngán cảnh giới ta bà, mấy cái này khỏi cần. Đó quý vị, ai kia cần nhưng ta không cần. Về Tây thì không cần ba cái đồ giấy chi quý vị, lên đó toàn là vàng ngọc xà cừ sa hôn san hô hổ phách không, ba cái giấy này chi cho nó viêm mũi. Đó quý vị thấy không, mình phải có lý có tình. Đó quý vị, chứ đừng có nói là con cái đốt đi cho thủ sẵn túi, đâu có tiền xài. Quý vị, tiền đó ba tiền giấy xài mà nó còn ngặt, có chữ nó để đô la âm phủ nó chứ. Mình nó phải người âm phủ đâu, mình người Tây Phương mà nó cầm đô la âm phủ, ta xét giấy ta thấy đô la âm phủ, ta chuyển hộ khẩu xuống âm phủ chết. Con cái nó đốt ham quá quý vị, móc nguyên cọc đô la bỏ túi nè, ra ta tra sổ lật túi ra, giấy chứng minh nhân dân đâu, quên là nó chôn, nó quên đem giấy chứng minh nhân dân, móc ra túi tiền đô la âm phủ rồi, ông này ở âm phủ không chuyển hộ khẩu về đó chết luôn. Nghe không quý vị, thôi đừng có nhận ba cái đồ bậy bạ. Nghe không quý vị, ai không tu người ta nhận kệ người ta. Nghe không quý vị, mình tu rồi quý vị, thân tâm thanh tịnh, bỏ hết tất cả của ta bà, ta bà bỏ lại ta bà, quý vị Tây Phương Cực Lạc dầu xa cũng quá gần.
Amen.